Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sơn tạo tự chùa Diệu Tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái duyên lành nhân cái ngày mà hàng tháng chúng ta có cái ngày tụng kinh và thính pháp tại chùa Diệu Tràng ở quận 9 chúng ta đây. Và quý vị biết á là ở tại chùa chúng ta thì một tháng có tổ chức thính pháp một lần, và thầy thì phụ trách cái thời chia sẻ với quý vị. Nhưng mà bữa trước thì cũng có gián đoạn một vài tháng tại vì thầy đi hoằng pháp ở châu Âu và châu Mỹ. Bữa trước chúng ta, tháng trước thì chúng ta có quay lại một thời, tháng này thì chúng ta tiếp tục. Và trong cái chương trình học của chúng ta thì học nhiều buổi về đạo đức học thẩm mỹ. Đạo đức học thẩm mỹ tức là đạo đức tôn giáo, đạo đức xã hội, nó đem lại cái nét đẹp cho tâm hồn, nét đẹp cho xã hội. Nếu ai mà thực hành cái đạo đức học thẩm mỹ này thì người đó sẽ có hai cái đẹp. Một là đẹp về tâm hồn của mình, đẹp lắm, có nghĩa là hoàn thiện tâm hồn. Cái thứ hai nữa, đẹp về thân của mình, tại vì cái tâm đẹp nó chỗ ra cái thân đẹp. Do mình không có cái tâm đẹp đó nên chỗ ra bên ngoài thấy tướng mình nó xấu lắm. Nên tâm mình đẹp thì một thời gian sau cái thân mình nó sẽ đi theo, nó đi theo cái tâm của mình. Sách cho câu là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là con đường đạo đó, tức là con đường giải thoát. Mỹ mặc mỹ hồ đức có nghĩa là đẹp nhất là đức độ của con người. Con người mình không phải đẹp là cái tướng, người xưa người ta đánh giá. Cái tướng mình á, ta không cho là đẹp, hoa hậu không phải là chỉ đẹp tướng mình không. Mà mỹ mạc mỹ hồ đức, có nghĩa là đẹp nhất trong tất cả các đẹp chính là đạo đức của con người. Ở đó mấy người xưa ta đánh giá nó mới hay chứ. Chứ đâu phải là cái người đẹp là hoa hậu là chỉ có cái tướng ở bên ngoài, cái hình dáng bên ngoài, sắc son bên ngoài đâu. Nên môn đạo đức học thẩm mỹ á, là một cái môn học có nhiều bài dựa trên cái nền tảng của đạo đức. Đạo đức có hai cái đạo đức. Một á, là đạo đức xã hội. Ở trong xã hội, nếu người nào giữ được đạo đức xã hội, người đó rất có phước và được mọi người trong xã hội tin yêu, và người này có uy tín. Có nghĩa là có uy tín nên là người này thường thường có quyền. Nên đạo đức xã hội á, được khái niệm như thế này, là những cái xu hướng tốt ở bên trong tâm mình được bộc lộ ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho tha nhân. Có nghĩa là lợi ích cho nhân sinh, là con người, là đạo đức xã hội đó. Những cái xu hướng tốt của tâm, tức là cái định hướng của tâm mình là định hướng tốt. Mà một người có định hướng tốt của tâm đó đó là ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, tức là ảnh hưởng tới nền giáo dục của môi trường xung quanh. Ví dụ như ba má trong gia đình á, mà không có cái tâm tốt thì con nó khó có tâm tốt lắm. Tại vì mình á, thường hay ở nhà mình dạy đạo đức cho con lắm. Con hãy nói thật nha con đừng ăn cắp ăn trộm người ta con. Mà chuyên môn á, là mình treo đầu dê bán thịt chó. Như vậy á, là mình buôn bán, mình lấy cái này mình lắp kia. Mình kêu con mình nói thật nhưng mình nói dốc mà. Rồi á, kêu con mình đừng ăn cắp á, mình ăn cắp quá cha người ta nữa. Như vậy thì đứa con mình thấy những điều đó, nó trở nên hình thành nên một cái tư tưởng xấu ở trong tâm á. Bắt chước theo đó là làm tư tưởng xấu trong tâm. Tức là cái xu hướng đó là xu hướng, phải xu hướng tốt. Xu hướng tốt là nó học hỏi từ nhỏ cái nền giáo dục ở nhà trường và nền giáo dục ở gia đình mình. Mà nền giáo dục trong gia đình á thì thường là qua cha mẹ. Nên cha mẹ phải thật cái tâm tốt. Tuy cái tâm mình không thể truyền được cho con, nhưng cái tâm nó sẽ bộc lộ ra phía bên ngoài. Và con nó ở bên cạnh mình, nó có sự so sánh. Ví dụ như ba nói làm sao ba làm vậy, ba vẫn rất giữ uy tín. Thì á, là mình dạy con trung thực. Thì lúc đó đứa con nó sẽ hình thành nên cái ý ở trong tâm đó là ý của trung thực. Tại vì nhỏ lớn nó không biết nói dốc. Nên người bên ngoài, nước ngoài á, ví dụ như người bên Nhật là họ không biết nói dốc. Và họ không biết ăn trộm. Cái đó nói thật luôn đó quý vị. Nói ai mà không biết nói dốc. Nhưng mà họ không biết nói dốc đó. Tại nhỏ lên họ coi cái nói dốc là cái gì đó nó xấu lắm, họ không làm. Coi cái ăn cắp đồ của người khác cái gì nó là xấu lắm, họ không làm. Nên họ giữ được cái đạo đức, cái nét đẹp đó, thẩm mỹ đó đó. Nó rất đẹp. Và các nước châu Âu, châu Mỹ thì thậm chí con cháu của Việt Kiều mình cũng vậy đó. Nó không biết. Nó không biết nói dốc. Rồi con sao nói vậy à? Mà nó hiền lắm. Rồi là ăn cắp ăn trộm thì để hở đồ không bao giờ nó lấy chứ. Còn ở đây mà người ta để là nó bị mất á, hoặc đã là nhỏ nhỏ thôi là nó biết lém lỉnh này, nó biết nói dốc rồi, nó biết qua mặt qua lợi rồi. Nhỏ xíu ra thôi là đã biết qua lợi đó, vì là cái môi trường xung quanh mình nó, tại vì có một số người xung quanh mình qua lợi, nó họ học theo cách qua lợi đó. Nên cái xu hướng tốt ở trong tâm có nghĩa là cái xu hướng mà luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến những người khác và đạo đức xã hội. Nó được bộc lộ ra phía bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng nhân sinh. Nhân sinh tức là con người. Còn chúng sinh là tất cả các loài, gồm có bốn loài. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh là bốn loài. Còn nhân sinh đó là giới hạn con người. Nên đạo đức xã hội là tốt bản thân mình, cái xu hướng tốt của cái tâm. Mà tốt ở đây á là mình sống không có ích kỷ. Sống không có riêng tư mình á, xu hướng tốt của cái tâm của người là sống không ích kỷ. Còn nếu mà trong xã hội mà người ta sống ích kỷ á, đó không phải xu hướng tốt của tâm. Ở gia đình mình mà mình sống ích kỷ không phải xu hướng tốt của tâm. Con người có xu hướng tốt á là tâm bớt ích kỷ đi. Mỗi lần sống cho mình không à, giờ mình sống vì người chút xíu. Cái đó là cái xu hướng tốt của tâm á, mà được bộc lộ ra ở phía bên ngoài, nó làm lợi ích cho nhân sinh. Để đó gọi đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội là được xã hội tôn trọng. Đạo đức xã hội tạo thành cái phước. Bây giờ ví dụ như mấy anh mặc đồ xanh là thường hay đi vớt rác đồ vào những ngày chủ nhật như kinh tàu hủ đó, thì một tuần hay gì đó là người ta đi vớt rác. Hoặc giả là các sinh viên học sinh trong đội là tình nguyện mùa hè xanh, hoặc là các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử bây giờ đang thành lập đó, tức là ở ban hướng dẫn Phật tử của thành hội mình đó. Thì ban hướng dẫn Phật tử ở thành hội của chúng ta thì là đang thành lập một cái các chùa thành lập là câu lạc bộ sinh viên thanh thiếu niên Phật tử. Thì thanh thiếu niên Phật tử mình á, những câu lạc bộ mà chúng ta thành lập như vậy hoạt động rất tốt, tức là vừa tu tập học giáo lý, vừa đi ra bên ngoài làm lợi ích cho mọi người. Ví dụ như là đi ra ở phía bên ngoài là trồng cây xanh, cây rừng, rồi là lượm các cái bọc, các cái chất thải vô cơ, rồi là đi ra ngoài giúp người nghèo, người già neo đơn, những trẻ bụi đời, vân vân, những người cơ nhỡ không có nơi nương tựa, những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, những em học sinh cần sự giúp đỡ, tiếp sức mùa thi, những cái sĩ tử từ dưới quê lên đây thi, lên Sài Gòn thi, mà không biết đường đi, lối lại, không có chỗ ăn ở, ta tiếp sức mùa thi, vân vân. Thì những cái điều đó tạo thành nên cái đạo đức xã hội, mà chính đạo đức xã hội tạo thành cái phước. Mình đó là chết thì không đem được cái gì đó, chứ phước đem theo đó. Và phước nó có hai cái công năng. Một là công năng bảo vệ mình, hai nữa là cái công năng phục vụ mình. Cái phước nó vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình có phước á, thì nó tự nhiên nó bao bọc xung quanh mình đây nè. Nếu mà có một cái duyên ác gì đó nó đánh vô thì nó đụng phước báo, nó giạt ngược mà ra. Cái thứ nhất là phước có công năng bảo vệ. Cái thứ hai, cái phước có công năng phục vụ. Ví dụ như mình có phước á, nó gặp duyên nó chỗ ra. Ví dụ mình gieo một cái nhân thiện lành, bây giờ gặp duyên thiện lành nó chỗ ra quả thiện lành. Khi mà nó chỗ ra được cái quả thiện lành rồi đó thì nó phục vụ lại chính mình, tức là nó trở thành cái mà người ta sai khiến được, có nghĩa là có cái phục vụ người ta làm ta an lạc, làm ta vui vẻ, vân vân. Như vậy thì phước nó có hai công năng. Tiền chỉ một công năng thôi. Tiền á thì nó không che chở được mình, nó không có bệnh tật thay mình được, nó chỉ có để người ta sử dụng mà làm lợi cho bản thân mình thôi. Nhưng mà phước nó có hai công năng. Phước có thể che chở được mình bằng lớp áo vô hình ở phía bên ngoài, nhưng mà chính á là cái đạo đức xã hội đem lại phước báo, nên người nào làm đạo đức xã hội người đó được mọi người trong xã hội người ta kính trọng. Và có thể á là người đó có quyền lực, có thể là người đó giàu sang phú quý do nhiều năm nhiều tháng mình tích lũy cái phước này, cái mà mình phục vụ cho xã hội nè. Có nghĩa là đó là đạo đức xã hội đó. Còn đạo đức của tôn giáo mà ông ta là Phật giáo thì ông ta nói tới đạo đức của Phật giáo, tức là một người tu tập, có thể là cư sĩ, có thể là người tu sĩ. Thì đạo đức tôn giáo là cái xu hướng tốt bên trong tâm của mình, nhưng mà về phía bên trong tâm á, cái xu hướng tốt đó đó nó đi đến hoàn thiện tâm mình, tức là nó không hướng ra ngoài mà đầu tiên là hướng tới hoàn thiện tâm mình. Mà cái tâm hoàn thiện là tâm gì? Tâm hoàn thiện là tâm không có phiền não, tâm hoàn thiện là tâm không có ác, tâm hoàn thiện là tâm không có ô nhiễm, tâm hoàn thiện là tâm không có động loạn, là tâm hoàn thiện đó. Còn cái tâm mà động loạn, tâm ác, tâm ô nhiễm, tâm phiền não thì đó không phải là hoàn thiện. Cái tâm hoàn thiện là tâm không có phiền não, tâm không có sự động loạn, tâm không có sự ô nhiễm, và tâm đó không có ác, thì đó gọi là tâm hoàn thiện đó. Như vậy thì cái xu hướng ở trong tâm của mình mà làm cho tâm chúng ta được hoàn thiện, tức là cái tốt đó đó nó phát huy từ ở trong nội hàm nội tâm mình, nó làm tâm hoàn thiện thiện, và đồng thời được bộc lộ ra phía bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, chứ không phải là nhân sanh. Trong chúng sanh có nhân sanh, tức là trong chúng sanh có con người, trong đó gọi là đạo đức Phật giáo. Lớn lắm, ghê gớm lắm, lớn. Bên trong á làm hoàn thiện lấy tâm mình, mà hoàn thiện lấy tâm mình làm có 4 cái cấp độ: không động, không động loạn, không tán loạn, không động loạn. Cái thứ hai nữa không có phiền não. Thứ ba nữa là không có ô nhiễm. Thứ tư là không có ác. Tức là 4 cái điều này không có trong tâm mình, thì tâm mình nó đi đến tâm của hoàn thiện, là bên trong tâm mình hoàn thiện đó. Như vậy thì đạo đức nó sẽ làm hoàn thiện lấy tâm mình mà bộc lộ ra phía bên ngoài, làm lợi ích cho 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Như vậy thì con người mình là một trong những loài sanh thôi, loài thai sanh thôi. Như vậy thì tu theo đạo Phật sẽ làm hạnh phúc cho muôn loài là chỗ đó đó. À, ta khổ, khổ cho bách tính, khổ cho muôn loài. À, từ các cái loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, đó là lòng từ bi á, thương yêu và cứu khổ tất cả muôn loài chúng sanh vạn vật. Cái cây đi nữa nó cũng đang loài chúng sanh đấy. À, dầu cây lớn cây nhỏ, cộng rau cộng cỏ thì cái người tu người ta thương yêu hết. Nhưng mà mình vật thực mình ăn mới sống được. Do mình ăn mới sống được á, nên mình cũng phải ăn cái cây này, ăn cái cây kia. Như rau, như cải nữa, nó không có cái sinh mạng mà. Ta ăn á, thì ta nợ nó. Mà nợ nó thì mình phải hồi hướng cho nó. Mình tu tập nên đó, cái hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát là phổ giai hồi hướng. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nhớ ơn tới chúng sanh, mà hồi hướng chúng sanh để trả những cái ơn đó. Nên con có tứ trọng ân ở đó, con có nhà Phật đó. Ban đầu chúng ta nhờ thịt của động vật chúng ta ăn để chúng ta sống. Nhưng mà khi chúng ta biết giáo pháp nhà Phật rồi thì những cái thịt động vật á, nó không phải đơn thuần. Động vật nó có cái tâm, tức là cái tình trần. Mà có tình trần á thì nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, nó ghét, nó ghen. Mình có tình trần mình cũng rất khó chịu khi mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận. Như vậy thì người ta xúc phạm tới mình, người ta làm tổn hại đến mình thù oán, mình thù hận, mình rất khổ. Bây giờ ví dụ như là ta cắt lỗ tai làm phá lấu rồi mình chịu không? Sao mình cắt tai heo làm phá lấu? Mày thấy không? Như vậy thì mình mới thấy được là cái sự cảm thông giữa các cái loài chúng sanh, các loài chúng sanh với nhau. Do đó mà người ta không ăn những cái loài chúng sanh nào đau khổ nhiều vì ăn thịt nó. Còn cái sự cảm thọ của cây cỏ nó ít, nó thấp, nên cái sự đau khổ nó mờ nhạt lắm, nó thấp. Bắt đắc dĩ chúng ta phải ăn. Giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này là chỗ đó, bắt đắc dĩ chúng ta phải ăn. Nên ta còn ăn, ta lựa ăn cái nào mà sự cảm thọ khi ăn thịt nó, cảm thọ khi ăn thân nó cảm thọ thấp nhất, nó đau khổ ít nhất, chúng ta dùng cái đó, gọi là dùng chay á. Ta lựa đó ta ăn. Thịt động vật nuôi mình rất tốt chứ, tốt lắm á. Trong thịt động vật nó có nhiều chứa chất, nhiều chất tốt lắm. Trong thực vật cũng có nhiều chất tốt. Động vật nó chứa tổ hợp nhiều chất hơn thực vật. Ví dụ như rau muống có một hai chất, đậu nành có chất đạm, nhưng mà trong thịt nó chứa nhiều chất tổng hợp vitamin trong đó đó. Mình đã phải biết điều đó. Nhưng mà tại sao ta không ăn? Nó chứa nhiều chất vậy tại sao ta không ăn? À, là tại vì lòng thương tưởng chúng sanh. Làm sao cho chúng sanh được thiệt hại ít nhất, đau khổ ít nhất vì mình. Bắt đầu người ta đánh và hạ xuống sự đó, để cái dây quan ràng buộc, sự trói buộc nó càng ngày càng thấp hơn, càng ngày càng thấp hơn. Nên đó, đạo đức của Phật giáo nó được lan tỏa ra. Bên trong lòng từ bi thương yêu, từ bi hỷ xả thương yêu, làm hoàn thiện lấy tâm mình. Có bốn cấp độ mà ta nói hồi nãy đó. Không ô nhiễm, không động loạn, không phiền não và không ác. Có bốn cái cấp độ làm hoàn thiện lấy tâm mình phía bên trong. Bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh bởi hai cái lợi ích: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Cái lợi ích thế gian á, là giúp cho chúng sanh trong đời sống của chúng sanh đó thì gọi là lợi ích thế gian. Ví dụ như thiếu cơm cho cơm, thiếu gạo cho gạo, thiếu mì cho mì, thiếu thuốc cho thuốc, thiếu nhà cho nhà, thiếu học và giúp đỡ đi học. Như vậy lợi ích đó gọi là lợi ích thế gian, để ta tồn tại trong thế gian này. Còn lợi ích thích thế gian là mình là tác nhân để hướng cho chúng sanh đó biết tới Phật Pháp mà tu tập. Cái đó là lợi ích của sức thế gian đó. Nhằm khi mình đến mình hướng tay về lợi ích của thế gian thôi, nhưng mình không hướng tay lợi ích sức thế gian thì cái phước của mình còn hạn hẹp lắm. Lợi ích sức thế gian là phước báo lớn nhất. Tại vì cái sức thế gian á không thể nghĩ bàn được, nên phước báo lớn nhất. Nên trong tất cả các bố thí Pháp là phước báo lớn nhất là chỗ đó đó. Tại bố thí Pháp hướng người ta đến sức thế gian. Còn bố thí cơm gạo là bố thí những cái của thế gian mà thôi, người ta ăn rồi hết à. Nhưng mà người ta học một cái bài Pháp, người ta khai tâm mở trí ra, nó không mất đi, nó có công đức mà. Nó sẽ lưu chuyển đi đời này qua kiếp khác, những cái kiếp về sau. Do đó bố thí Pháp là phước báo lớn nhất là chỗ đó. Nó khai thay đổi cả một cái tư tưởng con người luôn. Từ ác sang thiện, từ ô nhiễm sang trong sạch, từ động loạn sang thiền tịnh. từ phiền não sang bồ đề. Nên người ta đã là thay đổi tâm, làm cho người ta được an lạc, làm cho người ta được tự tại. Như vậy thì trong cái kiếp sống nhân sinh, tại sao người ta đau khổ? Là tại vì tâm người ta không tự tại đó. Mà tại sao không tự tại? Là tại vì người ta không có đạo đức của Phật giáo. Ta sống ích kỷ riêng cho bản thân mình, bên trong không hoàn thành bốn cái sứ mạng đó, và bên ngoài á không làm lợi ích cho mọi người, nên tâm ta không có tự tại được. Nếu mà tâm mình tự tại thì bên trong á mình phải hoàn thành cái đó, và ở bên ngoài á đối với hoàn cảnh xung quanh mình thực hiện những cái pháp quán khi tiếp xúc. Nhà Phật, Đức Phật dạy là chúng ta quán thế giới xung quanh là vô thường, ta quán cái thế giới xung quanh là vô ngã, chúng ta quán cái thế giới xung quanh là nhân quả nghiệp báo, quán cái thế giới xung quanh là nó không có tồn tại, quán thế giới xung quanh là đau khổ. Nên từ đó cái tâm ham thích cho phía bên ngoài thế giới xung quanh nó hạn chế đi, và cái tâm đó tự tại mình vượt lên. Một người có tâm tự tại sẽ không làm tổn hại đến người khác. Một người có tâm tự tại không làm tổn hại đến bản thân mình. Một người có tâm tự tại á thì bốn cái điều chúng ta nói nãy, bốn cái sứ mạng chúng ta nói nãy để làm cho tâm mình nó được hóa giải đi. Một người có tâm tự tại á thì làm cho thế giới xung quanh là bình lặng, là cho tâm trạng là yên ổn. Nên đó là một cái đạo đức của tâm mình. Nên mình học nhiều bài đạo đức, tức là bên trong nó làm hoàn thiện lấy tâm mình, và bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Do đó mà chiều hôm nay chúng ta sẽ học bài này với đề tài ở trong cái phần đạo đức học thẩm mỹ, với đề tài được mang tên gọi là tâm tự tại. Quý vị nghe chữ tự tại nghe quen quen hả? Ví dụ như mình là gặp cái gì mình tôm tớp lên, tự tại đi bảy ơi, mình nhắc ha, tu rồi tự tại đi. Nói sao? Tôi tức quá trời tức. Nói tức quá trời tức. Đi chùa, chỉ cái đi chùa vô đây phải hiền lành, chứ đi chùa vô tướng đi thấy ghét không? Nhìn vô tướng thấy là tức dễ sợ luôn. Cái đầu mình mới nói nhỏ, đi chùa bảy, tự tại chút đi. Đó, ai làm gì làm tự tại đi. Bắt đầu từ đó là từ tự tại. Rồi mình học kinh Bát Nhã. Cái đầu kinh Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Có chữ là tự tại. Đúng không? Mà đây gọi là tự tại Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát. Như vậy thì quán tự tại Bồ Tát mới hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa được. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Thì một cái vị Bồ Tát mà Bồ Tát tâm tự tại thì mới có thể đi sâu vào cái pháp Bát Nhã này để xóa trừ vô minh được. Còn tâm không tự tại là còn vô minh hoài, không bao giờ xóa được. Mà nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do vô minh. Nên mỗi khi tâm chúng ta có tự tại thì vô minh sẽ tan dần ở đó. Tâm chúng ta có tự tại thì nỗi khổ niềm đau nó tan dần ở đó. Như vậy thì tại sao là người ta lại không có tâm tự tại? Cái thứ nhất là người ta dính mắc nhiều quá thế giới quan xung quanh. Có nghĩa là tâm mình dính mắc nhiều quá, tức là tâm luyến ái thế giới quan xung quanh, ham thích thế giới quan xung quanh. Cái thứ hai nữa là người ta không hiểu được bản chất của thế giới quan xung quanh. Bản chất thế giới quan xung quanh tức là cái tánh không của vạn pháp đó, bản chất thế giới quan xung quanh người ta không hiểu. Cái thứ ba nữa là tâm cố chấp mình phía bên trong, không muốn buông bỏ những cái đó, thì người ta không thể đi đến sự tự tại của tâm trước tất cả hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nếu con người mà tất cả hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi, biết cuộc sống này là vô thường mà, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, Đức Phật dạy trong bài Vô Thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi chứ. Nếu mà cái vô thường thay đổi mà tâm chúng ta không thay đổi, tâm ta bất động trước cái vô thường đó, thì tâm đó gọi là tâm tự tại. Ví dụ như mình đây là một cái cục sắt, ở bên ngoài dầu gió to gió lớn nó giật cây đổ cây, cục sắt nó vẫn là cục sắt thôi à. Thì Đức Phật dụ tâm này gọi là tâm kim cương, nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là bài kinh Kim Cang. Mà bài kinh Kim Cang đó gọi đủ tên luôn, gọi là bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang Bát Nhã để tâm chúng ta được tự tại. Tâm tự tại dứt phát phải là tâm kim cương, gọi là kim cang tâm, mới gọi là tâm tự tại. Như vậy thì cái đầu tiên mà muốn cái tâm mình á, là được tự tại trước tất cả hoàn cảnh, dầu cái gì đi đến nữa, tâm ta không bao giờ động loạn cả. Thì đó gọi là tự tại đó. Mình có làm được gì không? Tất cả mọi người trên thế gian đều không làm được điều đó. Tại sao người ta không làm được điều đó? Tại vì người ta còn kẹt mấy cái chỗ tâm nè mà mình chưa giải quyết được. Cái thứ nhất là bản ngã của mình nó nặng quá, gọi là thân kiến chấp vào thân và chấp vào tâm. Cái bản ngã nó nặng quá, gọi là chấp vào thân và chấp vào tâm. Chấp là gì? Là muốn giữ chặt, giữ chặt lấy, gọi là chấp. Là bản ngã nặng quá không bao giờ tự tại được đó. Nên người nào mà bản ngã nặng đi đến tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn là không bao giờ tự tại được. Còn người nào mà bản ngã mình thấp á, bản ngã mình thấp chút xíu á, là chúng ta có cái lòng khiêm hạ chút á, thì người này dễ dàng tự tại lắm. Còn người mà bản ngã cao không có lòng khiêm hạ. Bản ngã là gì? Là chấp vào thân và tâm thì ta gọi đó là bản ngã. Chấp vào thân là gì? Chấp vào thân á, Đức Phật dạy đó gọi là thân kiến, tức là kiến chấp của cái thân mình, gọi là thân kiến. Thân kiến là chấp vào thân. Tại sao chấp vào thân? Mình không hiểu pháp của Phật nên chấp vào thân. Chấp vào thân phải giữ cái thân, cung phụng cho cái thân. Thân càng đẹp càng chấp, chấp càng nhiều. Có người chấp đến đổi mà phải ôm cái hũ cốt luôn. Đâu có vị nào mà có trực giác chút xíu đó, lên mấy cái hũ cốt ở chùa đó, thấy ngồi ôm tội nghiệp lắm, ôm tụ cốt, ngồi ôm khư khư sợ người ta ăn cắp cái hũ cốt của mình. Còn đi ra ngoài nghĩa trang nghĩa địa nhìn á, thấy nó nằm trên cái mồ, nó giữ cái xương phía dưới á, nó rã sình ra chân mà cũng cái xương của tôi á, hũ cốt của tôi á. Không hiểu được cái bản chất, không hiểu được bản chất. Nên người ta chấp vào thân của mình. Mà quý vị biết là Đức Phật dạy cái thân của mình là đất nước gió lửa hợp thành đó. Nếu mà đất nước gió lửa hòa thuận thì thân mình tồn tại. Còn đất nước gió lửa mà không có hòa thuận thì tâm mình, thân mình không có tồn tại. Dư gió, thấy mấy người bệnh tim không? Thở hào 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 hào, dư gió cấp 14, 15 nha. Còn mấy người nào mà mệt quá mà đuối sức mà úp lòng oxy không có gió, không thở nên nó riu riu, gió cấp 1, cấp 2 à. Dư gió thiếu gió thấy cũng sắp tiêu phải không? Bây giờ tới lửa nha. Dư lửa 40 độ, 41 độ, người lớn 41 độ là đứt rồi. Nít 41 độ còn được, người lớn 39, 40 độ là thấy muốn tiêu rồi. Như vậy dư lửa mà không còn thiếu lửa nè, nó lạnh trời ơi. Thiếu lửa nó lạnh cũng tiêu luôn, gọi là hàn. Dư lửa gọi là nhiệt. Bây giờ dư đất nè, đất là xương thịt của mình á, dư đất tướng bằng cái lưu dư đất rồi đó, gọi là bệnh béo phì, đúng không? Dư đất phải không? Còn bây giờ là ốm nhôm ốm nhách á, là còi xương còi thịt luôn á, cái đó gọi là thiếu đất á. Thấy không? Thiếu đất cũng tiêu mà dư đất cũng tiêu, phải không? Còn bây giờ thiếu nước nè, thiếu nước á là bị khô. Bây giờ là máu ta thiếu máu nè, thiếu nước để nó lọc qua gan thận. Còn mình dư nước nó giữ lại, vị nào mà đau khớp á, mua ba cái thuốc đau nhất uống đó, giữ lại nước, dư nước lên mình mà thấy nó bọp chưa. Như vậy thì đất nước gió lửa mà không cân bằng với nhau á thì chúng ta sẽ hoại cái thân này. Thân này do bốn cái tập hợp đất nước gió lửa hợp thành, nó tuân theo một cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không, mà đời sống con người gọi là sanh lão bệnh tử. Đức Phật thấy điều này nên Ngài bỏ hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 Ngài ra đi đó. Còn mình thấy mình đương nổi, mình bị dính mắc. Đức Phật thấy Ngài đi. Đức Phật có già không? Ngài đâu có già, mới 19 tuổi đâu có già. Ngài có bệnh không? Ngài đang khỏe mạnh, nâng thạch lân tới 1000 ký đó. Ngài là có khổ trong cuộc sống mình không? 3-4 cung điện vàng bạc châu báu, người hầu đầy ắp hết. Ngài có chết chưa? Chưa chết phải không? Ngài không khổ bởi cuộc sống, bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, mà tại sao Ngài lại bỏ hoàng cung Ngài đi tu? Tại vì Ngài thấy nó sẽ đến với mình, nên cái trí tuệ Ngài nhìn xa, ta lo người ta chạy trước. Còn mình nước tới chân chưa chịu chạy nữa, chụp cái lòng oxy vậy. Chú Bảy, chú Bảy, niệm Phật đó chú Bảy. đau quá thầy ơi, đau đau niệm niệm, không không nhớ Phật niệm. Tới đó tới úp lòng oxy vô mà nó thở mà trên cái điện tâm đồn nó ngờ te, nó tét tét đây mà còn chưa tỉnh nữa đó. Còn Đức Phật ngài chưa bị gì hết á, mà ngài đã thấy trước rồi, ngài nhìn xa trông động, ta lo ta cuốn đồn ta chạy, chạy không kịp luôn, bỏ của chạy lấy người, ta chạy không kịp luôn. Còn mình á, nằm úp cái lòng oxy còn lo hũ vàng biết ai lấy, chiếc xe mình biết mình chết ai chạy, cái nhà mình không biết mình chết để lại cho đứa nào, nhức đầu quá. Đứa thứ hai thì công với mình, đứa út thì mình thương nó, biết để lại đứa nào, giờ 5-6 bữa nay nhức đầu ví dụ nhà này quá, thấy không? Úp cái lòng oxy mà cũng còn kẹt cái chỗ mà cũng còn dính nè, không chịu buông, ta lo ta túm đồ ta chạy đi, lửa tới nơi này. Đức Phật nói là nhà lửa mà, trong kinh Pháp Hoa chúng ta đang sống trong nhà lửa, thấy không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh nhà già, muôn ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Ai có biết trần ai hải tỉnh, cõi ta bà ôm bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì cũng nên, ta ý thức sống bên cửa tử, cõi ta bà nam nữ tu mi, ôm lòng giữ dạ từ bi, trì tâm niệm Phật tham si đoạn lìa. Ta niệm Phật ta về với Phật, cõi ta bà còn mất đừng lo, sang sông chỉ một câu hò, trùng dương gió lớn sóng to bất ngờ, ông bà cha mẹ tôn thờ, trong lòng mà có Phật thì qua bờ đau thương. Bắt đầu người ta quán xét, ta lo, người ta chạy, nên ta không chấp vào thân nữa, thân mình có còn có mất. Không chấp vào thân nên cái thân nó bệnh không buồn, thân nó già không có buồn. Khi cha không chấp vào thân nè, trời ơi sáng sớm ra là lo đánh răng ha, rửa mặt xong rồi bắt đầu lấy hũ kem mới tấp lên này nghe, tấp bên đây tấp bên kia ha, lên ha, rồi bắt đầu lấy cây son ha, tha qua tha lại bậm môi rồi ha, kéo qua kéo lại chút vô, bắt đầu lấy đồ cắt móng tay ha, bắt đầu đem đồ ra sơn tay ha, rồi sơn móng chân ha, rồi lấy đồ dán vô và giật lên rồi ha, tùm lum hết. Tối ngày có nhiêu đó, tối ngày có nhiêu đó, quý vị thấy không? Còn gầm người đi spa nữa, còn tối chưa tới cái vụ đắp dưa leo thì tắm sữa nữa chứ, quý vị thấy không? Đắp dưa leo, trời ơi, đắp dưa leo á là bữa đó là lại nhà cô Phật tử này á, là cúng cơm, ngày mai cúng cơm cho ông già, mới mời quý thầy về nhà. Tới 7 giờ tụng kinh gõ cửa, cái bấm chuông reng 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 cốc cốc, mở cửa ra, ông cứ giật mình mở cửa ra nguyên về dưa leo trên mặt. Cổ quên, cổ đắp dưa leo, cổ ngồi coi tivi với thầy tới, cái cổ chạy ra mở cửa luôn, cổ quên là dưa leo đắp mặt, phải đắp bít cái mặt nhưng toàn dưa leo không, thấy không? Nó khổ như vậy đó. Rồi là tắm sữa, nói chung là tối ngày chỉ làm cho thân mình thôi, chấp vào thân mình á, mình chấp vào thân mình thấy nó còn hoài, thấy nó tồn tại hoài nên mình khổ, có thân khổ với cái thân dữ lắm. Nhưng mình đâu biết thân nó sẽ già đi, dầu cho tắp đống dưa leo đi nữa nó cũng nhăn à, đúng không? Dầu cho là tắp là ô lây mà than lần 4-5 chai đi nữa thì là cái da mình nó tàn nhang là tàn nhang, phải không? Tại cái quy luật của cuộc đời mà nó sanh nó già nó bệnh nó chết mà, nó sẽ tan rã với thời gian thôi, đó là cái quy luật. Dầu mình cố bám, cố lấy, cố giữ nhưng cuối cùng cũng không thể giữ bám lấy được đâu. Nên cái gì người ta hay để từ từ, để vừa vừa thôi, đừng có bao giờ mà mình cốm lấy bắt giữ nó. Nên có nhiều người thấy cái da mặt mình mà nó nổi mụn hoặc là tàn nhang lên cái buồn, gửi mail thầy này con buồn dễ sợ, mày hỏi sao vậy, sao con nhìn thấy con già đi đó. Trời ơi, sống trên đời mà không già nữa sao được, không lẽ trẻ hoài, không lẽ mình trẻ hoài, phải không? Sống trên đời ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, Đức Phật cũng phải già. Ngài ra đi 19 tuổi đến 80 tuổi, quý vị ta thấy cái đêm Đức Phật nhập Niết Bàn đó, rồi quý vị mới thấy cái thân của một cụ già. Đức Phật cũng già chứ không lẽ chi ta, đó là chuyện bình thường. Nên từ đó chúng ta bớt chấp vào thân của mình, dầu cho thân mình nó già, nó bệnh, nó chết, vẫn không vui buồn hờn giận ghét ghen đối với nó, đó là quy luật của cuộc đời thôi. ai ai rồi cũng bị à, nên bệnh chị à. Già thì chịu già thôi, nhưng lỡ có ai chê mình già cũng không có buồn nữa. Thiệt đó, có nhiều người chê già, ngồi nằm về nằm ngủ ngủ cũng được. Rồi chê mình già, biết mình già thiệt, không cho chê mình già. Già nó xấu rồi ha, đồng ta chấp vô xấu, chấp vô già. Nên có ai chê mình già mình cười đi. Tại sao mình cười? Mình là con mai mốt có già như bảy không? Hay là chết trước khi già? Đúng không? Mình còn già để cho nó chê. Còn biết á, cái cô chê mình có sống cỡ bằng mình không để mà chê. Nên ai mà trẻ trẻ chê mình, mình cười là không biết có sống bằng bảy không để chê nghe con. Không biết có phước già được như bảy không nghe con. Phải không? Bây giờ ví dụ như có phước già được như bảy, nhưng mà không biết già có đẹp già bằng bảy không. Đúng không? Hay tới đó móm sọ móm sủi, hay là tới đó lưng cong vòng, mà hay là tới đó lẫn câu trước câu sau, lẫn tới lỗ tai á, nghe câu được câu mất. Đấy không? Đang đi ngoài đường, ông già với bà già đi, hai chồng già đi. Ông già nói là sáng sớm mù sương quá nghe bà. Bà già nói là chưa đến chợ đòi mua tương. Ông già nói con cháu ai không thương. Lãng tai. Sáng sớm mù sương quá bà là chưa đến chợ ông đòi mua tương rồi. Cổng nói là con cháu ai không thương. Là biết rồi đó. Phải không? Mình là tai đừng đâu nghe được rõ ràng đâu. Nó loáng thoáng á. Nghe xương xương rồi tương tương rồi thương thương, câu này lộn quá câu khác. Đặt đầu á, về nói lại nghe, về nói lại nhầm khi chết quớt. Nên nói chuyện với người già nên cẩn thận á. Nhầm khi về nói lại chết quớt tính đâu người ta hiểu lầm mình, ta giận nữa. Nói đi nói lại ta nghe lầm. Tức là do cái tai mình á, nó không có chuẩn nữa. Âm thanh nó không còn nghe là máy ghi âm này nó không còn ngon lành nữa. Vì vậy người ta không chấp vợ thân. Biết thân này sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhà thân này á, là sẽ bệnh, sẽ hoạn. Thân này không giữ mãi với thời gian. Sau khi tắt hơi rồi thì thân trả về với cát bụi. Nên á, người tu tập á, ta không chấp vào thân. Ta làm bỏ, sẵn sàng bỏ thân này để qua cảnh giới khác nếu nó hết duyên, hết nghiệp. Không bám víu. Chứ có nhiều người bệnh bám víu dữ lắm. Thầy cứu con, thầy cứu con, thầy. Đi hộ niệm nghe kêu cứu đứt ruột luôn, mình không biết sao ung thư di căn này nên đây lại hộ niệm cho thầy cứu con thầy, mà lắc cái tay mình này, lắc thầy cứu con thầy là không được, không cứu được, bữa không đi ngoài Thủ Đức nè. Có ca của anh đó, anh đó ba mấy tuổi giám đốc, học bên Nhật về ngon lành, mà học bên Nhật về cũng bệnh, ta thạc sĩ cũng bệnh. Phải chi mà mình dốt bệnh không nói. Thạc sĩ cũng bệnh. Học bên Nhật về cũng bệnh. Không phải học Việt Nam bệnh cũng không nói. Học bên Nhật về cũng bệnh. Thạc sĩ cũng bệnh. Nói chung ai cũng bệnh. Mình kết luận vậy đó. Cái ông mày lắc mà thầy cứu con thầy la không được. Cứu không được. Ông nói con biết mà biết thầy có thần thông mà thầy cứu con. Vậy là không có. Nói thiệt không có. Phải có nãy giờ cứu. Giờ không có, thầy đó phải một kiền liên, phải không? Nên là cũng xui, phải sanh ra thời một kiền liên đâu cũng còn người cứu. Còn sanh ra thời này quý thầy chưa có thần thông như ngài một kiền liên, cứu không nổi. Vậy mà ông không tin, ông lắc là thầy biết thầy có thần thông. Là ông có thiệt, nói thiệt, thề luôn không có. Có thần không có thông. Hoặc là có thông không có thần, thiếu một chữ. Nên cứu không nổi, không lẽ mình nói chơi ổng chứ. Mình ở bụng nó không có thôi chứ cũng không có nói câu đó vô. Không lẽ người ta trước khi vậy mình nói thì nó cũng không hay. Nên nó không có mỏng năng nỉ hoài. Vậy nên mình thấy mình đứt ruột. Mình thấy không, nghiệp của chúng sanh người ta đâu có bỏ được cái thân của mình đâu. Ổng là con còn hai đứa con với còn vợ mà chưa lo gì chứ, mấy đứa nó nhỏ đi học. Thôi tới giờ con cái nó đàng hoàng con chết cũng được. Thầy là chưa đàng hoàng cũng chết như thường là được hết trơn á. Ai chết ta không chết được trơn á. Không còn chấp, tại duyên nghiệp thế gian nó hết là hết à. Mình đừng nghĩ không có mình người ta sống không được. Không có mình ta vẫn sống như thường à quý vị. Mình đừng có quan trọng quá mình, mà mình hãy thấy những duyên nghiệp của thế gian mình thôi. Nếu cái duyên nghiệp thế gian mình hết thì mình chấp nhận hết, không chấp nhận nó cũng hết à, đúng không? Do đó mà cái gì đến nó đến, gì đi nó đi, là duyên nghiệp, nghiệp quả của chúng sanh. Nên bắt đầu cái thứ hai á, ta không chấp vào thân nữa. Nhưng mà ta không hiểu đạo. Không hiểu đạo tức là vô minh á, tức là không hiểu các thực tướng các pháp, không hiểu cái bản chất của các pháp, không hiểu đạo. Nên á, ta không có tự tại. Nếu hiểu về thân mình, bắt đầu ta tự tại, tức là ta bớt đi một phần của bản ngã về cái thân của mình. Cái thứ hai nữa là về cái tâm của mình. Tâm mình luôn 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 lúc nào cũng cho mình là đúng chứ nha. Luôn luôn lúc nào mình cũng muốn người ta nghe theo mình chứ nha. Là vậy đó, mình cho mình là trung tâm của vũ trụ. Mình là cái rúng của vũ trụ á. Từ cái rúng đó đó, mình là cái focus đó. Tức là cái một điểm của vũ trụ, cái trục của vũ trụ. Mình là cái tâm của vũ trụ quay xung quanh mình. Nên mỗi người đều phải nghe theo mình trong ẩn tàng, trong cái ý á. Mọi người phải chú ý mình, mọi người phải quan tâm mình. Bữa trước, năm trước, có người Phật tử sinh nhật. Nữa con của cổ mới nhắn tin cho thầy: ngày mai mẹ con sinh nhật, xin thầy làm ơn làm phước nhắn dùm cái tin chúc sinh nhật dùm, tại vì mẹ con coi đĩa thầy hoài. Biết không, đầu nhắn à. Qua sau sáng sớm nhắc thêm tin nữa, cái đầu thầy nhắn tin là chúc mừng Phật tử sinh nhật vui vẻ, rồi đem cái tin nhắn đi phê em lum la. Qua năm sau tới ngày đó, không biết đứa con đi học đâu, nó không nhắc thầy. Không nhắc thầy đâu biết ai đâu, đâu nhắc đâu mà nhắn. Cũng nhắn tin lại: năm nay sinh nhật buồn hết sức luôn. Hỏi sao buồn hết sức? Nó thầy không có nhắc, không có nhắn tin chúc mừng gì hết chứ. Biết bao nhiêu Phật tử ai mà nhớ nổi ngày sinh nhật. Thiệt nó nhầm khi bắt đắc dĩ lắm mới nhớ ngày sinh nhật của mình á, chứ không thôi quên tút luốt luôn rồi. Không có gì. Nên trong thế gian ta có nhu cầu, nhu cầu bắt người khác phải quan tâm mình, bắt người khác phải thương yêu mình, bắt người khác phải nghe lời mình, bắt người khác là luôn luôn lúc nào cũng phải là dõi theo mình. Đó, vân vân. Người ta cho mình là quan trọng. Cái đó là chấp vào tâm rồi đó, tâm mình chấp rồi đó. Nên không thực hiện được cái gì, bắt đầu chúng ta buồn vui hờn giận, ghét ghen, vân vân ở trong tâm mình. Nhưng mà tại sao mình lại bắt người khác là theo ý của mình chứ? Bây giờ ví dụ nè, mình bắt mọi người theo ý của mình thì cái người kia cũng bắt mọi người theo ý của người ta, đúng không? Do đó mà phiền não hết, buồn vui hờn giận hết. Mỗi người đều có cái ý riêng, một trình độ riêng, một sở thích riêng, nên họ có cái quyền là họ thích cái đó. Chứ đừng bao giờ mình lấy cái quyền của mình mà bắt họ phải theo cái sở thích của mình. Mình bị sai đó, về mặt đạo đức mình bị khiếm khuyết rồi đó. Mình phải tôn trọng người khác chứ. Dầu cho đó là chồng mình, dầu cho đó là vợ mình, ta không thích cái gì cũng đừng làm cái đó, tại vì làm khổ người ta. Vì đâu mà vừa về tới nhà lấy điện thoại xét tin nhắn liền. Thôi, tin nhắn nó nằm đây nè, chết ở đó đó, được mới hay đó. Chứ còn chết vô đây có nhậm gì đâu. Bữa trước thầy nói là iPhone 5S bên quận 8 nè, sáng sớm ra nghe kêu có tét. Ông chồng đi toilet, vợ lấy ra thấy anh có khỏe không. Vừa thấy chữ anh có khỏe không, cái bụm vô xô nước liền. Cái iPhone 5S ta mới mua. Nào, thấy không, phiền não chưa? Vợ chứ lấy điện thoại của chồng đi coi tin nhắn. Gửi tin nhắn của gia đình của người ta, bên ông bà cha mẹ người ta sao, cho người ta có chút riêng tư chút xíu đi. Có ở đâu? Nó mình hay mình cột cái tâm của người ta đó, chứ cột tin nhắn nhầm gì đâu. Vừa đọc tin nhắn anh có khỏe không, cái để vô bụm trong xô nước. Ông chồng đi toilet ra hỏi điện thoại tôi đâu bà, ở trong xô nghe nó lên tim nghe bụm 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 ở trong cái xô. Rồi ông lấy ra ông tuột pin phơi la ông sụm, chứ hỏi sao vậy. Coi tin nhắn đi biết, tôi không thích cái tin này rồi. Anh có khỏe không? Ai nhè đâu em của ổng, lâu ngày không có gặp. Em trai chứ không phải em gái nữa, lâu ngày không gặp mới nhắn hỏi anh có khỏe không. Như vậy mày nói anh khỏe không là phải là người phụ nữ, phải là người gì đó. Mình cứ nghĩ như vậy đó. Mày thấy không? Chấp trong tâm chưa? Mình phải coi trước coi sau có ai nhắn anh có khỏe không thôi, mà có làm sao đâu người ta hỏi thăm sức khỏe cũng tốt. Chứ đâu có gì đâu mà hỏi anh có khỏe không là nghĩ đó người nữ liền tại chỗ. Mày thấy không? Bởi vì mình nghĩ nghĩ đâu có đúng gì đâu, nghĩ nghĩ sai vét tự nhiên á, là nguyên cái iPhone là lên tim ở trong nước. Để cái bụm vô một cái. Bởi như vậy thì mình chấp ở trong tâm của mình á, mình chấp mình không có xả ra được. Còn nhầm khi á mình thù hoài, mình hận hận hoài, ghét ghét hoài, ghen ghen hoài, giữ trong tâm đó, cố chấp trong tâm, ý mình gì không bao giờ tan được ý mình ra. Ví dụ như á là mình bắt người ta phải làm gì, những cái người mà nói chung là gia trưởng rồi đó, bắt mọi người phải tuân thủ theo mình. Tại sao tôi lại nghe? Mà tại vì sao? Tại vì nó phải là con, là vợ thì người ta bắt đắc dĩ muốn cho im ấm hạnh phúc gia đình ta nghe theo, chứ không phải ta nể mình ta nghe đâu. Nói thẳng đó, chừng nào mà ta nghệ nể mình ta nghe ta theo, những cái lời của mình là đúng đắn, những cái lời mình là chân lý á, ta nghe theo thì cái đó mới là cái quý đó. Còn ta sợ mình nổi sân, nổi giận, đập đồ, đập đạc. Thôi, ta xui theo. Như vậy thì cái đó cũng không phải là cái gì đâu hay. Tại vì người ta sợ mình nổi điên. Người ta sợ mình là đập đồ, đập đạc, nó nghe theo thôi. Thì cái đó không phải là cái quý. Cái quý là cái lời nói của mình nói ra, thấy đúng đắn, người ta nghe theo sự cảm phục, nể phục. Chứ không phải lấy cái quyền hạn, quyền lực mình nghe theo mà trong lòng người ta thấy bực lắm. Người ta lâu lâu người ta nguyện lầm thầm, thấy không? Đi bệnh viện, thôi chuyến này đừng về, nhân dân người ta nguyện à. Tại vì ta bực quá ta chịu hết nổi. Như vậy thì mình đừng chấp nó, mình mà buông. Cái thứ hai nữa, người ta làm nghịch ý, nghịch lòng mình á, mình đừng có hờn, đừng giận nữa, đừng chấp trong tâm nữa. Tại sao người ta nghịch ý, nghịch lòng mình mà mình không hờn, không giận? Là tại vì không phải là cái ý nghĩ mình là chân lý đâu. Mình nghĩ vậy chứ ngày mai, ngày mốt mình có thể nghĩ khác đó, mình có thể thay đổi đó. Bữa nay mình học ở đó, thấy đó đúng, ngày mai học lên thấy cái mình nghĩ hôm qua chết quất. Nó sai rồi, nó không phải vậy. Hoặc là nó chưa hoàn thiện, nó chưa hoàn toàn. Mình thấy đi, có đường, nó có đường hai chiều, đường một chiều. Cái đường một chiều chạy từ A tới B, người ta chạy ngược qua lại, có nghĩa là hoàn toàn trái lại với chiều mình đi, mình cho người ta sai. Nhưng mà cái mục đích, người ta mục đích khác, cách nhìn người ta cách nhìn khác, đó là đường hai chiều. Chiều đi cũng đúng mà chiều về cũng đúng, đúng không? Hai chiều đều đúng hết, mỗi mục đích của chiều đi khác nhau. Mình muốn đi Vũng Tàu đi đường này, người ta muốn đi về Cà Mau ta đi đường này. Mỗi người đều có mục đích khác nhau. Tuy là mình thấy nó trái chiều nhau nhưng mà nó cùng tồn tại, nó cùng đúng hết. Đi ở trên biển, chiều này chiều kia, đông tây nam bắc tùm lum, mỗi người đi một nước khác nhau đều đúng luôn. Nó không phải là hai chiều nữa mà nó là đa chiều. Bây giờ đi trên không, nó không có đi đa chiều như trên mặt biển đâu, mà đi giọt qua lên, nó giọt qua xuống nữa, đúng không? Hoặc là đi tùm lum, như vậy thì nó gọi là đa chiều luôn, cũng đúng hết á. Mỗi người đều có một cái hướng tới khác nhau, do trình độ khác nhau, mỗi người đều có cái suy nghĩ khác nhau, thì cái nhận định của người đó, cá nhân người đó thì hoàn toàn trái ngược với mình, đừng bao giờ giận hờn. Có nhiều người mình vừa nói lên nói ngược là đập bàn cái bóp cái bỏ đi ra liền họp á. Mỗi lần thầy có làm chung cái ông này, ông người Trung, ông nóng tánh dữ lắm. Mỗi khi họp ông đưa lên cái ý kiến, đưa ra lên ý kiến mà ai mà phát biểu lên cái ý kiến ngược ông cái là ông bỏ, ông đi ra ngoài nghỉ họp. Nhưng mà tại vì ông làm lớn, không ai dám nói, chứ làm lão nhỏ nhỏ đuổi lâu rồi, đúng không? Mà không tôn trọng tập thể. Ngược ý kiến mình thì ngược, nhưng ta trong cuộc họp người ta trình bày đó ra, mà còn mình nghe không là chuyện của mình. Nhưng mà ví dụ như anh làm ngược lại, anh giải thích, đúng không? Anh giải thích tôi nghe coi. Tôi đưa ra cái ý từ A tới B này, anh đưa ý từ B về A hoàn toàn ngược lại tôi, anh giải thích tôi coi. Nếu người trầm tĩnh ta kêu người đó giải thích, ta giải thích hữu lý hữu tình mình phải nghe, là người này không còn chấp đó. Còn ta dầu cho người ta giải thích hữu lý hữu tình mình vẫn không nghe, muốn bảo vệ ý kiến riêng của mình. Nếu nghe vậy ta thấy mình dở, nghe vậy ta thấy cái ý kiến của mình không ra gì. Không phải đâu quý vị, mình nghe lời những người khác nói, nếu mà hữu lý hữu tình hợp lý, những người đó thường là người được ta tôn trọng đó. Tại vì cái người đó không có cố chấp, phải không tâm? Bây giờ ví dụ như thấy cái gì mà thay đổi là tốt là ta thay đổi liền, chứ không theo cái ý riêng của mình giữ hồi xưa tới nay như là cái giới cấm thủ. Nghe cái người ta thay đổi liền, dầu gia đình mình làm đó đó, ta thấy làm đó nhưng mà người ta góp ý làm ngược lại mà nó tốt hơn mình nghe liền, mình thấy bắt nắm bắt nghe liền, người đó gọi là có cái tâm tiến bộ. Tiến bộ vượt bậc, thấy những cái gì tốt mà ta nói nghe hợp lý là mình làm theo, không phải theo ý kiến riêng của mình, nên khỏi chấp ở trong tâm của mình. Nên cái người mà chấp thân, cái người chấp tâm người đó không có tự tại. Còn người mà không chấp thân, người không chấp tâm, tức là hiểu về cái thân mình, nó không tồn tại. Cái thân mình nó sanh, nó lão bệnh tử. Hiểu về cái tâm mình, nó không tồn tại, nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi thời gian theo từng cái ngữ cảnh, hoàn cảnh khác nhau mà xảy ra trong tâm mình. Nên lúc đó người ta buông. Buông gì? Buông những khái niệm, buông những cái ý niệm từ trong tâm. Mà trong kinh nhà Phật, trong phần thiền định đó, Đức Phật dạy là xả niệm thanh tịnh. Buông từ trong ý niệm luôn, chứ không phải buông từ lời nói, buông từ hành động đâu. Ta buông từ trong ý niệm là không còn chấp nữa. Buông trong ý niệm, xả niệm thanh tịnh. Từng thiền thứ tư á là xả niệm thanh tịnh. Bất kỳ cái ý nào mình khởi lên qua tư duy của mình đều sai hết, nên ta xả luôn cái ý niệm đó, nên mới thanh tịnh được. Còn mà không xả luôn ý niệm đó là tâm mình bị vọng động. Xả luôn cái ý niệm đó, ý niệm trong tâm mình ta xả luôn, bỏ luôn ý niệm. Tại sao? Ý niệm đó cũng không phải là đúng. Tại vì qua tâm của con người, mà con người chúng ta là suy nghĩ theo cái bản ngã của mình, suy nghĩ theo tình trình độ của mình, suy nghĩ theo sở thích của mình, suy nghĩ theo tuổi tác của mình mà ta cố chấp suy nghĩ thôi. Chứ thực ra đó không phải là chân lý. Nếu là chân lý sao 10 người có 10 ý kiến khác nhau về một vấn đề thì nói là không ai đúng hết rồi. Qua tâm con người không ai đúng hết, tùy trình độ, tùy lứa tuổi, tùy tâm trạng vui buồn mà người ta quyết định. Nên không có đúng đâu. Vui người ta quyết định khác, buồn người ta quyết định khác, có gì tin không? Vui cái một xin tiền cái là móc ra cho liền, mà buồn cái một xin cái chửi liền, tin không? Phải không? Đâu có gì, về làm thử coi. Mấy em nhỏ nhỏ xin tiền má thử coi, vui vui má má cho con ha, 200 ngàn đi sinh nhật, móc ra 250 cho luôn. Còn bây giờ buồn buồn má má cho 20 ngàn mua cây viết, đóng hụi hết rồi. Rồi biết rồi đó, phải không? Hỏi một câu nữa coi chừng bị chổi chà, vân vân. Như vậy tâm trạng khác nhau thì người ta ý kiến khác nhau, vậy qua tư duy con người đâu có đúng gì đâu. Do đó mà ta biết được cái đó, nên kinh Bát Nhã dạy ta xả bỏ đi trong tâm mình. Đừng cố chấp cái tâm mình nữa, tại tâm mình nó là vô thường. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi với thời gian. Đó là về bản ngã của mình. Nếu mà mình buông bỏ được cái thân của mình, có nghĩa là không chấp vào thân, buông bỏ được cái tâm không chấp vào tâm của mình, mình sống tự tại. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta muốn sống tự tại, biết cái pháp ở phía bên ngoài, tức là pháp bên ngoài, bản chất của pháp phía bên ngoài. Bản chất pháp phía bên ngoài luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi chứ. Bản chất cái xung quanh ta luôn luôn lúc nào thay đổi chứ. Cái thấy, cái nghe, cái được á, nó không có tồn tại cái gì chứ á, mà nó do nghiệp duyên mà nó tồn tại mà thôi. Nó do nhân duyên nó tồn tại thôi. Hết nhân duyên rồi nó cũng phải ra đi. Cái đó là bản chất của pháp. Mà tất cả các pháp đều trở về không hết. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Trong á là cái có mà chúng ta nhìn thấy các cái pháp xung quanh mình nè, thì nó sẽ quay về không theo quy luật thành trụ hoại không. Trong cái không này có nhân duyên nó sẽ sanh ra cái có. Vậy không và có luôn luôn nào cũng liên quan tương tục với nhau. Nó không bao giờ cái gì mà nó cố định, nó hằng hữu hết. Tất cả đều trở về với tánh không của vạn pháp. Nên Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, nếm được, sờ mó được, như giấc mộng mà thôi. Tỉnh ra rồi còn đâu, tỉnh ra rồi mộng đâu còn mộng, phải không? Như bào ảnh là như cái bọt bóng. Than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô, mà mịt khi thăng khi trầm, bể bốc tiêu. Mà vì thấy á, là nó cầm cái cây, cái lấy xà bông thổi, thôi thôi thổi bọt bóng văng lên, lên chơi cho đẹp lắm. Nhầm người ta ra nguyên con chim, cái cây á, vất lên ra chim, phất lên cái dòng ở nước ngoài mấy công viên hay làm gì đó. Phất ra chim, phất ra cái dòng, rồi phất ra biết bao nhiêu cái bọt bóng nó bay 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 bay. Nhưng mà bay hỏi nổ bể à, nó đẹp lắm, bọt bóng in hình bệnh chổng nó nhiều màu lắm. Xà bông á, chút xíu bể. như mộng quyển, như bào ảnh là cuộc đời của mình, và tất cả các pháp hữu vi Đức Phật dạy như bào ảnh, như lộ là như xương. Lộ là hạt xương á, hạt xương long lanh mặt trời lên cái là hết bóng mù xương, còn gì phải không, mất liền. Như điện chớp, trời mưa á, điện nó chớp lên cái rồi nó tắt. Như vậy thì cuộc đời con người, tất cả các cái xung quanh mình như là mộng, như mơ, như điển, như bọt bóng mà thôi, ham thích làm cái gì. Nếu quan sát được như vậy thì ở trong tâm của mình, cái ái nhiễm trong tâm của mình nó bớt đi lần lần xuống. Có rồi lại mất, đời phù du có rồi lại mất. Đâu gì bền, đâu gì chắc đâu, nhưng mà mình thực hiện cái pháp quán. Pháp quán có nghĩa là mình quan sát cái thế giới quan xung quanh, mình thấy những cái lời Đức Phật dạy như thị như thị. Thấy được như vậy rồi thì cái pháp quán này là của mình, còn cái câu kinh hồi nãy là của Phật thuyết. Còn cái pháp quán này chính là cái tâm bình quán với hoàn cảnh xung quanh đó, thấy y như lời Đức Phật thuyết như vậy đó, thì cái đó là cái của mình. Bắt đầu tâm tham đắm của thế gian mình nhẹ xuống. Bữa nay giàu cho bị mất của, bữa nay là giàu cho làm ăn được, thì người ta vẫn bình thường, chứ còn không thôi người ta mất của, người ta sống không nổi luôn quý vị. Ở dưới quê có cô này mất có 2 dĩ vàng thôi đó, mà cỡ 10 ngày không ngủ. Tại vì cả đời người ta dành dụm có 2 dĩ vàng, đeo lo le ăn tay nè. Bữa đó đi khám bệnh, gái nói là má đi khám bệnh ghê lắm, má lột vàng má cất đi má. Lấy ra tháo cái nhẫn vàng ra, rồi bỏ một túi nè. Vậy mà đi khám bệnh xong móc túi chưa? Rồi về la nhỏ con gái quá trời luôn, ta đeo trong tay ai lấy được, bây giờ kêu cất vô cất túi, gọc túi lấy hết rồi. Thôi giờ như là hết rồi, cuộc đời có 2 chỉ vàng, giờ lấy hết rồi. Đầu gặp ai cũng nói như là người mà nó không bình tĩnh vậy đó. Rồi sáng đêm không ngủ, nhớ tới 2 chỉ vàng, 2 chỉ vàng đẹp dễ sợ luôn, đeo nó lóng lánh lòng lành ở trên tay ha. 2 chỉ vàng, trời, 2 chỉ vàng của tôi. Vậy mà ai nói gì nói cũng vẫn tiếc, ngủ cũng được, 2 mắt thâm sâu vô luôn, rồi lên máu nữa chứ. Cái cô gái cũng 50+ tuổi rồi, bà 70+ gần 80, cô nói là thầy cứu má con của thầy, chứ kiểu này chắc má chết con cáo, ai nói gì nói á, mà cổ cũng không có là chịu hết trơn á. Nên bây giờ chắc là chết quá, chắc cái kiểu này chắc tiêu quá, chắc chết quá. Như vậy mình không có quán các cái pháp ở bên ngoài, nó có còn có mất không. Như vậy ai nói gì nói cổ cũng không chịu, cũng thương cũng tiếc, vậy không ngủ không ăn luôn, bỏ ăn luôn, không ngủ đừng nói tới lại Phật mà niệm Phật tụng kinh. Bữa đó mắc rước thầy đi giảng, mắc rước thầy về nhà thầy gặp, trời, nhìn gặp tướng mấy năm trước sở tướng đẹp dễ sợ, đi niệm Phật hào quang chớp, mất 2 chỉ vàng đâu có chưa được 10 bữa, nó thấy cái hồi nhìn thấy cái giống như cái cây mà tháng hạn mà không tưới nước vậy đó. Nó héo queo, nó khô xuống, 2 mắt thụt vô, mà nói chung là nó đờ đẫn, chẳng có 2 chỉ vàng mà gì, thấy không, đờ đẫn hết trơn á. Thầy mình nói là thôi, người của đi thay người. Hồi xưa đó mình ăn trộm ăn cắp của người ta, nên bây giờ mình mới bị trộm bị cắp, đây là nhân quả đó. Mình què mình hết nợ đó, chứ còn nợ này đi nhiều nẻo sanh tử luân hồi nó đòi dữ lắm. Ví dụ như mình nợ người ta, mình phải làm trâu làm trò bò làm chó ở nhà người ta mình trả, còn đằng này người ta cắp mình lại cái què, phải không? Do đó mình là cái như trả nợ xong rồi, tiền bạc thì mình có thể lấy lại được, nhưng mình chết rồi á thì cái mạng này không lấy lại được đâu. Mình sống có 1 lần một hà, không sống được 2 lần, tiền có thể mất vô chạy ra chạy vô ra được, nhưng mà cái mạng mình không thể sống lại được nếu chết đi. Do đó cái tiền quý hay mạng quý, cổ là mạng mình quý chứ à, tại là tiếc tiền mai mốt mất mạng. Vậy thì cái nào quý? Nợ người ta giờ người ta nợ lại, nhưng mà nếu á người ta mình không nợ người ta mà ta lấy mình, tức là ta nợ mình, đúng không? Tương lai người ta sẽ trả những cái nợ này thôi. Nên nhầm năm xui rủi thì của đi thay người, đừng có giận hờn sầu bi gì hết trơn á. Tôi cứ lên lại Phật đi vui vẻ, đi mai mốt con cái người ta cho còn nhiều hơn nữa đó. Nhưng rõ ràng đứa cháu nó nghe nói vậy đó, bắt đầu nó tội nghiệp. Nhớ cháu làm ăn khá, nó xuống nó cho ba chỉ, nhưng mà vẫn còn tiếc. Nhận ba chỉ rồi mà vẫn còn tiếc hai chỉ kia, nhưng mà đỡ dữ lắm rồi. Tức là thầy xuống thầy tụng thời kinh nó đỡ dữ lắm rồi. Như vậy thì lại cỡ chừng tháng sau thì quên luôn. Tôi coi gì chứ thời gian nó là liều thuốc mà nó phôi phai từ 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 từ. Nhờ hai liều thuốc thầy tụng thời kinh với đứa cháu cho ba chỉ nữa, cái nó dợi lại, chứ không có ba chỉ đó chắc không dợi nổi mà. Không, nghe kinh cũng chưa chắc dợi nổi. Mọi người thấy không? Như vậy thì mình quan sát cuộc sống này có còn có mất, tất cả cái bên ngoài nếu là nó là vô thường, nó không có tới, hoài với thời gian như mộng như ảo thôi. Hàng ngày quan sát như vậy. Cái thứ ba nữa mình quan sát á, là nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây. Đối với mình, bắt đầu chúng ta đến, chúng ta tự tại. Đến mình trả nghiệp, đi trong nghiệp, nói trong nghiệp, làm trong nghiệp. Nên cuộc sống á, dầu cho nó khổ cũng đây là nghiệp mình đã gieo nè. Biết được nhân duyên nghiệp quả, ta không đổ thừa ai hết á. Người ta không phải làm cho mình khổ, chính mình làm cho mình khổ. Người ta chẳng qua là duyên đem đến cho mình để trả cái quả mà thôi, trả cái nhân của kiếp trước thành quả ngày hôm nay mà thôi. Dầu cho ông chồng bỏ chồng chê cũng vậy, ông chồng vẫn là duyên để cho chúng ta trả cái quả mình đã từng bỏ người ta nhiều kiếp trước. Bây giờ người ta bỏ lại mới thấm thía tình đời cái đó. Nhân quả công bằng mà. Nếu hiểu được vậy rồi đó, tâm mình tự tại, chứ không thôi là không có tự tại đâu. Hỏi thù à nghe, thù suốt đời à, mãn kiếp à. Bắt đầu à, là thề luôn đó. Có nhiều người thề là thù suốt đời mãn kiếp, có nhiều người thù mãi mãi gì vân vân vân, nhiều lắm. Làm gì thù người ta dữ vậy? Phải không? Thù suốt đời, làm gì thù suốt đời. Nên ông thầy, ông hồi đó đó, ông ở ông chúng, bây giờ ông làm chủ trì rồi. Ông nói thầy, thầy con biết vậy, con không vợ làm chủ trì đâu thầy ơi. Hỏi sao vậy? Ông cất cái chùa 500 triệu mà có 200 mà thiếu 300, trốn không, chứ vợ tiền đâu trả. Ở dưới quê mà ta cúng lần năm 300 ngàn sao trả nổi mấy trăm triệu đây. Mà lỡ rồi, cất lại. Nên ông đi ít ở chùa lắm. Hỏi sao vậy? Vợ chùa sợ người ta lỡ ta đội. Nó khổ khổ vậy, ông là biết vậy con không ra lãnh chùa đó thầy ơi. Ở chúng cho nó sướng là ngộ hả, giờ kiếm người giao lại đi rồi vô chúng ạ. Thấy không? Nên làm chủ trì đâu phải sướng đâu, cũng nhầm khi lúc này lúc khác, nhưng mà tâm của mình tự tại. Tại sao? Biết đó là nghiệp rồi, mình gieo bây giờ mình phải trả rồi. Nên Đức Phật dạy chúng ta bị nghiệp lôi tới đây, và chúng ta là trả nghiệp, và chúng ta bị nghiệp lôi đi. Nghiệp nó lôi tới đây và nó quần mình tại đây. Quần mình sanh già bệnh chết, u bi khổ não tại đây, nó đang quần nè. Quý vị đang bị quần nè, bị nghiệp quần. Thấy không? Kiếp người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghĩ là cuộc sống đó. Thấy không? Nó quần chưa? Rồi con người phải đối xử. Đối xử không đàng hoàng á là nó mắng nó chửi. Ví dụ như á là mẹ mà không lo cho con á đầy đủ, bắt đầu tới mới bữa trước nữa. Con gái 16 tuổi, 15 hay 16 tuổi đòi mua chiếc xe mà chiếc xe là xe XH mà lỗi sắt Việt Nam 65 triệu á, XH Việt Nam. Má là má không có tiền mua, cổ làm công nhân mai á, không có tiền mua, bỏ nhà đi nghỉ học. Đi 7 ngày cổ lại chùa, thầy có bùa nào chụp cho con gái con nó về? Thầy là chùa có kinh không? Không có bùa, kinh Phật không à, là có kinh chú thôi chứ không có bùa. Có bùa gì không, chục cho con gái con nó về, coi sợ để nó hư. Thầy là đi mấy bữa rồi? Là đi 7 bữa rồi. Thầy là 7 bữa hư chắc rồi, khỏi sợ. 16 tuổi bỏ nhà đi 7 ngày còn gì nữa. Là trời, đi sợ nó hư, là hư chắc rồi còn gì nữa sợ. Nó khổ vậy đó. Nó đi nó nghỉ học cho má nó dốt chơi. Nó đi nó hư cho má nó mang tiếng chơi. Cái tội mà không mua xe, có 65 triệu mà không mua xe. Lương là tháng 2 triệu rưỡi đâu, chục tháng cũng 25 triệu rồi, 20 tháng là cũng 50 triệu rồi. 65 triệu có hai mấy tháng chứ mấy. Mai đồ hai mấy tháng mua một cái xe có 65 triệu mua XH Việt Nam chứ phải đòi XH của Nhật đâu. Do đó mà không mua, bởi vì nó nghỉ học cho má nó dốt. nó là đi về cho má nó hư chơi. Nghe không? Con 16 tuổi của vị dám bỏ nhà đi thì là khỏi chục gì, về cho đi luôn, đi chục gì nữa. Rồi, con 16 tuổi mà dám bỏ nhà đi kiểu đó còn chục làm cái gì? Nha, chục về nó quậy à. Nghe không? Cho đi luôn đi. Tháng 7 rồi giống như ở dưới quê mà người ta đóng cái bè chuối mà ta thả xuống sông vậy đó. Rồi, nó khổ dễ sợ không? Cái này tội bất hiếu nè. Cha mẹ lo từ nhỏ lớn á, coi chiếc SH trọng hơn cha mẹ của mình. Tư tưởng làm sao vậy? Cha mẹ mình nuôi mình nhỏ tới lớn, coi chiếc SH 25 triệu trọng hơn cha mẹ mình. Bỏ nhà ra đi, tại là điều đóng bè chuối đưa đi luôn đi. Quý vị biết ở dưới quê đóng bè chuối cháo trắng rồi để cho anh đưa xuống sông không? Mấy người bệnh nhiều không hết á. Bắt đầu dưới quê hồi nhỏ nhỏ là thấy người ta đóng cái bè à, thấy không? Đóng cờ rồi xung quanh làm cờ giấy á, rồi cháo rồi cho người ta tống đi, ta đắp cái nhang tống đi. Đó, là thôi tống nó luôn đi luôn đi, xuống bè cho nó đi luôn. Chục về làm gì? Như vậy thì thấy nói là trong cái đời sống á là tự tại nha, trước hoàn cảnh nó rất khó khăn, nhưng chúng ta là bớt đi cái pháp chấp trong tâm mình, tức là cái bản ngã mình quan sát các cái thực tướng ở phía bên ngoài của dạng pháp nó giả tạm phù du đó, và mình quan sát theo giáo lý của nhà Phật, thấy nó nhân duyên nghiệp quả đang trả đang dây này, bắt đầu tâm ta trở nên tâm thiền tự tại của lại. Nếu nó có móng tâm gì, mình quan sát đó, mình sống tự tại. Bên trong mình làm cho tâm mình thiền định, giữ tâm mình vắng lặng, bên ngoài mình làm lợi ích cho chúng sanh. Khi mà tâm ta tự tại, ta làm lợi ích rất là thâm trầm. Còn mà tâm mình hớp tớp mình làm lợi ích kia vậy, chứ nó cũng không có thâm trầm. Nó không đem lại lợi ích gì nhiều cho những người khác. Như vậy thì mình kết thúc buổi chia sẻ chiều hôm nay với cái đề tài tâm tự tại. A Di Đà Phật chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, dẫn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.